Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2013. Chúng ta vẫn còn học tiếp Kinh Di Giáo. Thưa các vị, là chúng ta sẽ học tiếp vào bài thứ 11 của Kinh Di Giáo. Ở đây thì lại có một số học trò mới nữa. Tức là đầu mùa an cư này thì có một số ngã vị mới làm quen. Mình đã học qua tới bài này là bài 11 rồi. Mình giải thích cái từ Di Giáo rồi các vị thấy nó quan trọng thế nào. Đây là bài kinh được dịch rất sớm trong lịch sử dịch thuật của Trung Hoa. Sở dĩ gọi là Di Giáo là do vì đây là những lời dạy vô cùng quan trọng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, cho nên gọi là kinh Di Giáo. Di là để lại, giống như di chúc vậy. Di là lưu lại, để lại những cái lời dạy vô cùng là quan trọng, vô cùng thiết yếu để cho các thầy tỳ kheo hành trì. Thế cho nên gọi là kinh Di Giáo. Và kinh này nó không phải là một quyển kinh dài, mà nó là từng bài học giống như là sách giáo khoa vậy. Mỗi một bài nó có một cái chủ đề riêng. Ví dụ như thực tập thiền định, thực tập giới, thực tập nhẫn nhục, thực tập mở lòng từ, vân vân. Và cái bài thứ 11 này thì có hai phần. Phần đầu chúng ta đã học, đó là phần nói về an trú trong niệm. Phần thứ hai chúng ta đi vô, đó là phần định. Phần niệm mình đã giải quyết xong rồi. Hôm nay mình đi vô phần thứ hai, định. Đây là cái chữ nó vô cùng quan trọng cho pháp hành trì của Đạo Phật. Và trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật có tuyên bố một câu thế này: đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh loại trừ phiền não khổ ưu, chấm dứt nghiệp thức hữu lậu, ngay hiện tiền chứng nghiệm quả an lạc giải thoát, đạt thẳng tới Niết Bàn. Đó là câu tuyên bố vô cùng quan trọng. Và cái điều cần lặp lại nơi đây, thưa các vị, là pháp của Phật không phải là một loại lý luận, một loại học. Nó cung cấp cho tri thức của chúng ta để chúng ta thỏa mãn về sự tìm tòi. Và giáo pháp của Phật nó là một pháp môn hành trì, tức là ứng dụng nó vô để có thể nếm được hương vị của an lạc. Do vậy cho nên dù là khai thác về niệm hay là định, thì cái trọng tâm của vấn đề đó là ứng dụng để hành trì thôi. Tất nhiên là trong cái quá trình phát triển đạo Phật thì người ta giải thích niệm và định này nó nhiều tầng. Cái từ hay dùng đó là tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định tức là có 4 loại thiền và 8 loại định. Mình nghe cái từ này rồi mình cũng cảm thấy nó lùng bùng lỗ tai. Học mà cho nó thuộc thì nó mệt, và ứng dụng nó thì không biết làm sao. Và thậm chí là nó chia làm hai tầng. Ví dụ như định thì nó chia hai tầng là cận định và định đó. Cận định hai cái từ này mình hiểu cho thông suốt. Cận định đó là cái giai đoạn chuẩn bị để đi vô định, chưa an trú được trong định nhưng mà mình chuẩn bị trước đó đã. Họ chia ra rất là nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa. Điều thứ nhất là để mình nhận diện được là mỗi một tầng tâm thức nó có một cái tiến trình rất là rõ ràng. Sở dĩ người xưa họ làm như thế này là do vì tâm thức của chúng ta nó không phải hình thể sắc chất, rất là khó nắm bắt. Do vậy cho nên họ phân ra rất là tinh tế vậy. Để mình, điều thứ nhất là dễ phát sinh trí tuệ. Điều thứ hai là từng bước tiến triển, mình không có đi lạc. Thế thôi, cho nên không phải là vô lý. Và cái điều chúng ta nói trở lại đây đó là tứ thiền và bát. tức là 4 tầng thiền và 8 tầng định. Kỳ thực là 8 tầng định này, họ giải thích nó nhiêu khê là do vì có các phần như chúng ta vừa nói, tức là phần cận định, là vô định, tức là chuẩn bị đi vô cái tầng thiền này, rồi đi vô cái tầng thiền này, rồi chuẩn bị đi vô tầng thứ hai, để đi vô tầng thứ hai, và họ phân ra như vậy thôi. Thế rồi hai cái từ thiền và định này nó khác nhau như thế nào? Cái vấn đề quan trọng nó nằm chỗ này, chứ không phải là mình giải thích dông dài. Thiền và định khác nhau chỗ nào? Thưa các vị, cái sự khác biệt giữa thiền và định đó là thế này. Trong thiền này, nó có niệm, có tuệ đi vô. Có niệm, có tuệ. Tức là nó có cái phần tuệ giác đi vô rất là cân bằng. Thế thì cái định này thì nó lại nặng về định và nó kém về tuệ. Tức là an trú trong trạng thái tâm chìm lặng, nhưng mà cái tuệ thì nó ít, nó nhẹ hơn, mỏng hơn. Cho nên gọi nó là định. Cái sự khác biệt thứ hai nữa là thế này. Thiền tập này nó có thể ứng dụng được trong 4 oai nghi. Đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, ăn, ngủ, vân vân. An trú được trong thiền. Thế nhưng mà định thì nó lại không phải như thế. Định nó chỉ đơn giản một điều là phải ngồi yên tĩnh bất động mới đi vô định được. Và đạt đến một cái trình độ thâm sâu nhất thì ta gọi là bất động định. Hay là định bất động. Do vậy cho nên trong cái điều rất là cạn đó là tư thế ngồi thiền của chúng ta rất là cần là như vậy. Các vị mà ngồi kiết già được một cái tư thế rất là đứng đắn đó, thì trong tương lai khi mà chúng ta có được sự thiền tập nó đủ sâu sắc và nó đi vào chiều sâu sự tu tập, thì càng ngày một thời thiền tập của chúng ta có khi ta thở rất là nhẹ. Tâm nó an thì thân nó an. Thân nó an thì hơi thở nó mảnh mai như một sợi chỉ đi vào đi ra. Có khi một thời thiền tập người ta thở người ngoài không thấy. Nó nhẹ đến nỗi là không thấy cái lưng phập phồng hay là cái ngực phập phồng gì cả. Nó đi vô đi ra rất là nhẹ. Dường như là không còn thở nữa. Khi chìm vô trạng thái định sâu nó là như vậy. Và cái điều này nó được dẫn khởi bằng những pháp hành trì. Đầu tiên là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, biết hơi thở tôi đang đi ra. Để dần dần đạt đến cái trạng thái định như thế này. Và thưa các vị là trong quá khứ thời Thế Tôn, Tại Tiện và Chư Tỳ Kheo không hề coi thường pháp môn tọa thiền. Tọa thiền là một phương pháp thù thắng nhất trong các pháp hành trì. Cái phương pháp tu chúng ta đành rằng chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong 4 oai nghi, đứng đi ngồi nằm. Thế nhưng mà để làm cho hệ thần kinh não chúng ta nó thay đổi hoàn toàn, từ cái bình diện phàm bước vào quả vị thánh, thì cái công phu hành trì của tọa thiền nó vẫn đứng hàng đầu. Vẫn đứng hàng đầu. Và khi thân an và tâm an rồi, hơi thở nó mảnh mai, nó như có như không rồi, thì các vị sẽ an trú trong thiền tập như thế này 1 ngày, 2 ngày và 10 ngày, có khi rất bình thường. Cơ thể nó không có cái nhu cầu bài tiết là 1. Nó không nghiêng không đổ là 2. Mặt vẫn hồng nhuận là 3. Rồi không đói khát, không gì cả. Nhưng mà không phải là chìm trong cái cơn ngủ quên hay là chết. Do vậy, thưa các vị là định thì nó đòi hỏi phải đi vào công phu tọa thiền rất là nhiều, chứ không phải là công phu như những tầng thiền này. Mình xin lặp lại, công phu tu của chúng ta đành rằng phải làm đó là 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải thực tập cho được, nhưng mà muốn đi vào cái tầng định sâu để gột sạch hết lậu hoặc, tức là làm cho cơ thể mình nó thanh khiết hoàn toàn từ trạng thái của phàm, chứng nghiệm được chánh giác hiện tiền, thì phải đi vào cái phần này. Công phu tọa thiền nó vô cùng quan trọng là như vậy. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý là không phải mình ép buộc mình tọa thiền á. Thân và tâm nó cùng một cơ chế. Thân anh nó an là do tâm anh nó an. Tâm anh nó an ổn thì thân anh nó sẽ an ổn. Hai cái này nó cùng có mặt, nó tác động vào nhau thôi. Thế cho nên cái điều dễ hiểu đầu tiên đó là thiền và định nó có cái khác là như vậy. Và chúng ta đang đi vào tầng này thì nhiều hơn, còn định này thì chúng ta vẫn còn mấp mé thôi. Chúng ta tọa thiền một thời 45 phút là nhiều lắm rồi, là đã la làng la xóm rồi, đau chân quá chịu không nổi. Nhưng mà trong khi đó thì thưa các vị, không nghĩa lý chi cả. Trong quá khứ Thế Tôn cả một ngày là an trú trong thiền tập. Thế rồi buổi chiều và buổi khuya, buổi tối thì Ngài đều xếp chân tọa thiền cả. Và các vị đọc trong A Hàm, các vị thấy là có một hôm chư tỳ kheo thắc mắc, nó bạch Thế Tôn: như chúng con còn phàm phu thì cần phải tọa thiền. Còn Thế Tôn nó chứng quả chánh giác rồi, sao vẫn tọa thiền? Thế Tôn nó có nhiều lý do mà ta phải tọa thiền. Thứ nhất là lấy duy trì sức khỏe, nuôi dưỡng hình hài, làm cho tật bệnh loại trừ, cho nên ta tọa thiền. Điều thứ hai, khi đi vô thiền định thì cái năng lượng của sự tu tập và quang phổ của Đức Thế Tôn có thể giảng pháp, đem năng lượng lành phóng ra cho hà sa tinh cầu, nhờ giống như mặt trời ban năng lượng xuống hành tinh ta. Thì Thế Tôn tọa thiền là an trú trong chánh định. Thế thì vạn loại chúng sinh đều nhờ phước lành của Ngài, do vậy cho nên Ngài tọa thiền. Điều thứ ba đó là để làm cái biểu tượng tinh tấn cho đại chúng trong tương lai. Bằng không là những thầy tỳ kheo trong tương lai chứng được một vài tầng thiền định, các ngài nghĩ rằng đã tới nơi rồi cho nên không tọa thiền. Cho nên là một bậc Thế Tôn chứng chánh giác rồi, nhưng mà từng đêm là thiền tọa, không bỏ một phút giây nào cả. Và từ điều này nhắc nhau thưa các thầy là ngoài cái thì giờ tọa thiền trong chúng á, sáng mình tọa một thời, chiều tọa một thời, không nghĩa lý gì đâu. Có một phút giây nào rảnh thì nên xếp chân kiết già. Tại vì các vị thực tập xếp chân kiết già, ngồi cho thẳng, thì trong tương lai các vị mới đi vô trong những tầng đỉnh này được. Và là một thầy tu hay là một bà sư cô mà không tọa thiền được thì thua. Hãy nhìn sư ông gần 90 rồi mà ngồi lưng rất thẳng. Nếu không có công phu hành trì từ lúc 30, 40 tập quen như thế thì bây giờ không thể là một ông cụ khỏe mạnh như vậy được. Thời Thế Tôn chư tỳ kheo cũng thế. Ngài từng nhịn đói, Ngài từng khổ hạnh, không có điều kiện thuốc men và dinh dưỡng không giống như chúng ta bây giờ. Mà ông cụ Cồ Đàm còn sống tới 80 tuổi. Thì các vị đúng ra những người tu phải sống tới 120 tuổi. Ngưỡng cửa thấp nhất là 120 tuổi. Tại vì mình biết pháp hành trì là một, mình có điều kiện nuôi dưỡng sức khỏe là hai, mình được chăm sóc, thức ăn mình đầy đủ, dinh dưỡng, thì các vị không có vì lý do gì mà chết trước 80 tuổi hết. 100 tuổi là ít nhất. Cư sĩ hay là người xuất gia gì cũng phải đạt đến cái ngưỡng cửa tuổi thọ vậy hết. Mà 100 tuổi không phải sống mà lê lết nằm ở trong nursing home. Sống đó thì thôi, sống bằng thừa. 100 tuổi là phải rất khỏe mạnh, rất minh mẫn, như một người 50 tuổi thôi, phải khỏe mạnh như vậy. Hai phần chúng ta phải làm là thưa các vị, chăm sóc thân các vị cho kỹ, ăn uống tiết độ, thể dục hoặc là những bộ môn cần thiết như khí công vân vân phải tập. Rồi tâm thức các vị thì luôn an trú trong thiền và trong định, thì 120 tuổi là chuyện thường. Phải như vậy, không được chết sớm. Mình mà bỏ một cái mạng này rồi thưa các vị, cực lắm. Mình kiếm lại cái con đường, mình tái hiện trở lại bằng một hình hài, nó chậm mất đi hết mấy chục năm, có khi 30 năm mình mới có cơ hội bắt đầu làm lại. Chưa xong việc thì còn phải trở lại thôi. phải thành tựu quả chánh giác thôi, chứ còn không thể chối cãi được. Cho nên nhớ rằng là cái công phu thiền tập nó vô cùng cần á, tọa thiền nó vô cùng cần. Hãy tranh thủ những cái lúc rảnh rang tọa thiền 15 phút cũng được, 20 phút cũng được. Ngoài những thời thiền tọa chính thì những giờ chúng ta có thể ngồi chúng ta tọa thiền, khi đọc sách cũng là tọa thiền. Và không có gì tuyệt vời bằng chúng ta xếp chân kiết già trên bồ đoàn, mở trang sách ra đọc chừng nửa trang thôi, để qua bên nhắm mắt lại. Vừa thiền tập vừa đọc sách, vừa thiền tập vừa uống trà, vừa thiền tập vừa viết lách, được hết, không có khó khăn gì cả. Chỉ có cái khó là vừa thiền tập vừa nói năng thì nó khó thôi, tại nói thì nó không có thể thiền tập được. Đó là điều thứ nhất mình phân biệt thiền và định nó khác nhau như vậy. Thế rồi chúng ta đi vô cái tầng này. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn đi ngang có 4 tầng thiền thôi là chứng chánh giác. Cái tầng đầu người ta gọi là sơ thiền, tức là tầng thứ nhất. Cái từ chuyên môn của Kinh Văn gọi là ly sinh hỷ lạc. Ly. Ly có nghĩa là buông xuống, bỏ cho nó rớt xuống. Thì an lạc liền phát sinh thôi, niềm vui liền phát sinh, hạnh phúc liền phát sinh thôi. Thế thì mình buông cái chi gọi là ly sinh hỷ lạc. Mình lặp lại, thưa các vị, là đây là thiền, cho nên nó gồm có định và tuệ trong đây nghe. Định và tuệ trong đây. Cho nên không phải là chỉ cần ngồi thôi. Tức là anh đi tới, anh đi lui, anh ngồi, anh đứng, anh sinh hoạt bình thường, nhưng anh có thể an trú được trong thiền tịch được. Và cái tầng đầu nó vô cùng dễ đi vô, đó là hãy bỏ xuống. Bỏ xuống cái chi? Những cái ham muốn của chúng ta, những cái rượt đuổi của chúng ta, cái chạy vại của chúng ta. Tức là tất cả cái tâm thức hướng ngoại, vọng động, lăng xăng, mơ ước, toan tính, mình buông xuống. Nó không có hàm cái nghĩa là chúng ta tung hê hết mọi thứ, trở thành người ăn mày, thưa không? Ta vẫn bình thường, vẫn sống cuộc đời bình thường, vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà cái tâm thức mình nó không có hướng ra ngoài, nó mơ ước cái gì khác với đời sống mình đang có, gọi là buông xuống. Thông thường thì người ta cứ rượt đuổi, nắm bắt những cái người ta chưa có. Không ai quay về bằng lòng với chính mình, chấp nhận chính mình hết. Cái điều đầu tiên, ly sinh hy lạc, có nghĩa là anh chấp nhận anh như thế này là như thế này. Và khi chấp nhận mình như vậy, không có cái mơ ước là phải nắm bắt thêm một cái gì cả. Tôi thế này đủ rồi, tôi không cần đẹp hơn. Tôi thế này đủ rồi, không cần giàu hơn. Tôi thế này không cần phải ganh tị với ai cả. Thì mình bỏ đi ganh tị nè, phiền muộn nè, giận dữ nè, thù ghét nè, căm tức nè, tham muốn nè, vân vân. Một lúc nó liền rớt xuống hết, cho nên gọi nó là ly. Và khi nó rớt thì các vị có niềm vui liền, an trú trong thiền tập rồi. Điều thứ hai, ly sinh hỷ lạc nữa, nó cũng phát sinh từ bên trong. Nó hai phần là bên ngoài và bên trong, tức là rời bên ngoài. Cái bên ngoài thì tương đối nó rất là dễ nha. Ví dụ như của cải, ví dụ như tài sản. Ví dụ như tới một tuổi nào đó, mình cảm thấy là cái chuyện rượt đuổi về công danh, sự nghiệp, của tiền, tình cảm, quyền uy, tự nhiên nó không cần thiết nữa. Rồi các vị tự nhiên là dừng lại, các vị bỏ đi rất là dễ. Thì nó đã có được một cái loại hạnh phúc nhất định, thế nhưng mà rời cái bên trong mới là chuyện khó đây. Ký ức của ta nè, buồn vui của ta nè, kỷ niệm quá khứ của ta nè, rồi này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này những nỗi niềm chúng ta đã cưu mang từ quá khứ tới hôm nay, nó trĩu nặng lòng ta, cái đó bỏ mới là khó. Mà nếu bỏ cái đó rồi, thì thưa các vị, ta đang đi vào cái con đường sơ thiền được rồi đó. Đó là tầng thứ nhất của sơ thiền, mình nói về cái ngoại vi thôi. Và thưa đại chúng, các vị mà chưa chuẩn bị được điều này thì không thể đi vô con đường thiền tập được. Lòng mình còn nặng trĩu bao nhiêu thứ, còn nhiều ham muốn. Rồi bên trong này mình cũng cất chứa rất là đầy những cái ưu tư phiền muộn, những cái căm phẫn quá khứ tới hôm nay. Những cái lòng hận thù chất ngất của mình nó vẫn chưa vơi. Thế thì không có cách chi các vị đi vào cái tầng rất cạn của con đường thiền tập được. Tâm thức các vị nó cứ ngược xuôi. Và trong đáy lòng của các vị nó cất chứa, nó còn nhiều hơn những cái ổ cứng của cái loại máy tính hiện tại nữa. Đụng là nó nhảy lên, đủ thứ thông tin, dữ liệu trong đó nó tuôn ra cuồn cuộn. Cho nên thưa các vị, buông một lần cho sạch thì mới có cơ hội đi vào thiền tập. Thế rồi cái tầng thiền sâu của sơ thiền này, đây là thứ nhất, yếu tố đầu tiên cần phải có. Rồi cái điều thứ hai, sơ thiền được gọi là hữu tầm hữu tứ. Khi có tầm có tứ thì nó phát sinh định. Thế nào là hữu tầm hữu tứ thì đi vào từng đầu của sơ thiền. Thưa các vị, là trong 16 phép thở của An Bang Thủ Ý, niệm hơi thở thôi, thì nó cạn nhất là đi vào cái tầng này đây. Cũng gọi là như lý tác ý. Tức là cho phép ý thức của các vị vận dụng những câu nói thì thầm trong đây. Tôi thở vào, tôi đang biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Gọi là cái tầng cạn nhất của con đường thiền tập phải đi vô là như vậy. Tôi đang biết tôi đang thở vào, tôi đang biết tôi đang thở ra. Tôi đang biết tôi đang bước từng bước trên mặt đại địa này. Tôi đang biết là tôi nhìn anh. Thế rồi một cái tầng cũng rất là dễ phát sinh khi ta tu, ta thực tập, đó là tôi đang biết là cái giận đang có trong tôi. Tôi đang biết là cái buồn đang đối diện trước mắt tôi đây. Tôi đang biết là lòng tôi nó phiền não đây. Tôi đang biết là lòng tôi đang thù ghét anh đây. Thường thường ta cho phép mình gọi tên, mình nói thầm thì với mình như vậy để làm chi? Để làm chi? Ví dụ như có một cái ý niệm giận, ý niệm buồn, ý niệm bất an trong các vị mà các vị không gọi tên nó, thì cái chuyện tất nhiên là các vị thấy mình là nó. Mình đồng nhất mình vào nó. Không cách gì khác hết. Thế nhưng mà khi các vị gọi tên, đây là cái giận, đây là cái buồn, giận ơi, mi đang, cái giận mi đang có mặt trong ta đấy ư. Và khi các vị gọi tên nó thì các vị làm một việc vô cùng đơn giản, đó là các vị nhận diện sự có mặt của nó. Mà khi các vị nhận diện sự có mặt của nó thì các vị là người đang nhận diện, nó là cái đối tượng bị nhận diện. Thì phép lạ nó đã phát sinh ngay nơi đây rồi. Phép lạ gì? Thưa các vị, khi ta nhận diện nó là đối tượng thì nó không phải là ta, mà ta là người đang nhận diện đó. Thì ngay lúc này cái năng lực của cái buồn, của giận, của ghét, của thương, nó yếu lại, nó không có cách chi tàn phá các vị. Nó không lôi các vị đi đâu cả. Thế thì cái phương pháp cho phép gọi tên, cho phép nói thầm trong lòng khi chúng ta thiền tập, nó vô cùng hữu ích là như vậy. Mình không làm điều này thì không có cách chi mình có thể đi vào con đường thiền tập được thưa các vị. Các vị không vận dụng cái câu chữ là tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Để cho ý thức các vị nó sáng tỏ trong từng hơi thở thì không có cách chi các vị an trú được tâm ngay nơi thở các vị cả. Mình đừng tưởng là Đức Phật dạy những bài kinh nó lặp đi lặp về, nó dư, thưa không. Mình đừng tưởng rằng những lời này nó quá nhà mình không cần làm, thưa cũng không. Ta phải đi vô như vậy để nếm được hương vị của pháp lạc, của niềm vui an trú luôn pháp thôi. Và Thế Tôn nói rằng ai có công vô hành trì kiên nhẫn như thế này trong vòng 7 ngày nếm được chánh pháp, có được niềm vui. Các vị thử làm coi. Điều này đúng lắm đó. Có khi không cần nhiều. Các vị chỉ cần thực tập một hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra thôi. Thì những cái sao động của thân các vị tự nhiên nó lắng. Những cái sao động của tâm các vị tự nhiên nó rơi đi. Rồi trong đời sống hiện tiền này, thưa các vị, là cái sự tĩnh lặng, an bình, hạnh phúc nó liền đến với các vị, chứ cũng không cần tìm cầu làm chi cho nó mệt. Nó tự nhiên đến vậy thôi. Mình cứ tưởng là cần phải thực tập cái chi hay là cần phải hiểu giáo lý gì cho nó ghê gớm, nhưng mà thưa không. Giáo lý Đạo Phật để hành trì, chứ không cần phải hiểu biết cho nhiều để lý sự chi cho nó mệt. Kỳ thực là nếu mình có một cái niềm đam mê đủ lớn là mình hành trì chừng một vài pháp hành trì trong 16 hơi thở thôi. Là hương vị chánh pháp nó tỏa sáng nơi các vị liền. Thân tâm các vị có được sự bình an nhất định. Phiền não nó tự rơi thôi à. Và cái tầng thiền thứ nhất là cái tầng dễ đi vô nhất, chứ không phải khó khăn gì, thưa các vị. Chỉ cần có niềm tin với điều Đức Phật dạy và thực tập như thế này thì các vị thấy là đời sống ta tự nhiên là nó tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Anh vẫn đứng, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn nói, dạo chơi trong trần thế bình thường. Nhưng mà cái phong cách anh tự nhiên nó khác. Anh đi nó khác người ta, anh ăn nó khác người ta. Anh vẫn đi shopping bình thường, thế nhưng mà anh vô shopping rồi anh tỏa sáng năng lượng của sự bình an nơi đó. Người ta cũng rất là ngạc nhiên, tại vì có tu tập thì chuyện này nó phải phát sinh thôi. Phiền não nó không có điều kiện, buồn giận ghét thương nó cũng không có điều kiện chạm vào đời sống nó bị được. Nếu an trú trong những hơi thở thiền tập như vậy. Thế thì ly sinh nghĩ lại, nó hai cái nghĩa, mình lặp lại. Nghĩa thứ nhất là buông xuống đi, buông xuống những tham vọng, những hướng ngoại vọng động tìm cầu. Buông xuống những cái bên trong các vị đang cưu mang nặng nề đây. Thứ hai, các vị thử thực tập một vài pháp hành trì của Phật thì các vị có thể chiêm nghiệm được cái trạng thái sơ thiền rất là dễ dàng thôi. Và mình đừng nghĩ rằng là phương pháp này hiện tại không thể chứng nghiệm được, thưa không. Rất nhiều truyền thống tu của thiền nguyên thủy, các sư hướng dẫn người ta bằng một phương pháp phòng và xẹp thôi, tức là thở biết bụng mình phòng và xẹp thôi. Rất nhiều thiền sinh Mỹ có, Úc có, Anh có, đều nếm được hương vị chánh pháp và họ trở thành những tình nguyện viên phát tâm đóng góp cho những cái trung tâm thiền tập đó. Có khi đi vô những cái nhà tù Ấn Độ dạy thiền minh sát tuệ, tức là thiền Vipassana. Và có nhiều trăm trung tâm có mặt về cái công phu thiền tập này, thưa các vị. Nếu người ta không nếm được hương vị của an lạc trong cái tầng thiền thứ nhất này thì họ sẽ không có bỏ tiền, bỏ của, bỏ vật chất phù hoa mà đến những quốc gia nghèo đói mà làm cái công việc như vậy. Rõ ràng là đây là một tầng thiền rất là dễ để chứng nghiệm và ai cũng có khả năng thâm nhập được cả. Điều thứ hai, thưa các vị, cái tầng thiền này nó không có loại trừ đời sống của người cư sĩ hay là tu sĩ chi cả. Mình đừng nghĩ rằng những cái tầng tu tập này nó dành cho một số người, thưa không. Tất cả những điều của Đạo Phật dạy để thực tập nó không mang cái tính tôn giáo gì trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là một phương pháp thực tập thôi. Các vị hiểu tường tận, các vị có niềm tin với cách thực tập này, các vị thực tập thì các vị chứng nghiệm được an lạc. Nó không có cái tên gọi cái này là của riêng Đạo Phật hay của Kitô hay của Hồi giáo gì hết. Nó đơn thuần chỉ là một phương pháp thực tập. Nếm nó, thực tập nó đem lại an lạc hạnh phúc cho chính anh thôi. Anh thông minh, anh trân quý đời sống anh. Anh không muốn chìm vô cái nỗi buồn phiền. Anh không muốn nó phí phạm một đời vô ích. Thì anh thực tập thôi. Và tầng thứ nhất, mình lặp lại, nó vô cùng dễ đi vô chứ không khó khăn chi. Thế rồi cái tầng thứ hai, có một cái từ người ta gọi là định sinh hỷ lạc. Cái tầng này thì ly sinh hỷ lạc, tầng thứ hai, tầng nhị thiền. Định sinh hỷ lạc. Cái tầng đầu á, cái chữ vô cùng quan trọng là cái chữ ly nha. Tức là bỏ xuống, rồi xa lìa, rồi làm cho nó rớt xuống. Và khi các vị đi vô cái tầng đầu của công phu thiền tập rồi, thì nó phải bước vào tầng này thôi. Thân an, tâm an, mới có một sự định tĩnh nhất định. Và khi thân và tâm nó có một cái sự an ổn nhất định, nó có sự thông dong nhất định rồi, thế thì cái điều nó phải phát sinh đó là có một cái niềm vui nhất định phát sinh nơi tâm thức ăn. Lúc bây giờ nó không có một cái nhu cầu phải rộn rã lễ hội, không có nhu cầu họp bạn họp bè, không có một cái nhu cầu là cần ai biết tới mình. Thưa các vị, người đó tự vui với đời sống của chính họ. Họ bằng lòng, họ đầy đủ, họ viên mãn. Đời sống họ không có phải là cần chạy vại ngược xuôi, cần làm cái chi thêm nữa cả. Họ đã đầy tràn niềm vui bên trong họ, cho nên họ không có cái nhu cầu ai cảm thông, ai hiểu biết, ai thương mến gì cả. Họ thương lấy họ, họ đủ để có được niềm vui giữa cuộc đời rồi. Đời sống chúng ta thì thưa các vị, do vì ta nghèo nàn quá, tâm ta nó trống trải quá, lòng ta nó vô cùng là thiếu thốn, cho nên ta cần lấp đầy bằng mọi thứ. Lấp đầy bằng tình cảm thương mến của người, bằng niềm tin của người, bằng lợi, bằng danh, bằng những cái khoe mẽ đời sống. Tôi là người giàu nè, tôi là người có của nè, tôi là người hạnh phúc nè, tôi là người có danh nè, vân vân. Ta cần những thứ đó là tại vì ta chưa có được cái niềm vui nội tại. Thế nhưng mà khi các vị có được cái niềm vui nội tại, thế thì các vị là hoàng đế. Lúc bây giờ các vị cho thì các vị không cần xin. Còn nếu mà ta không tu, ta không thành đạt điều này, thì thưa các vị, dù cho các vị là tỷ phú, các vị vẫn là ăn mày thôi. Tại sao? Dù cho là tổng thống vẫn là ăn mày thôi. Tại sao? Do vì mình rất là cần những lá phiếu của người dân, sự tín nhiệm của bao nhiêu người. Những người thuộc hạ của mình mà không tín nhiệm mình, không hợp tác với mình thì mình mất đi quyền uy, mình không làm được việc chi. Mình phải xin xỏ sự tín nhiệm của người ta, rất là cần sự yêu mến của người ta. Rồi trong đời sống gia đình thì ta cũng là ăn mày luôn. Ta cần xin tình thương của chồng, của vợ, họ mà quay lưng lại với ta, họ phụ bạc ta, họ phản bội ta, thì ta khổ đau, ta bị nhận chìm trong cái đống khổ đau phiền muộn. Ta cũng xin tình thương của con ta để ta sống còn, con nó không thương ta thì ta chết. Ta luôn là người xin xỏ, ta luôn vay mượn của người, ta luôn lệ thuộc vào mọi người để sống còn, thưa các vị. Chưa thể phát sinh niềm vui được. Thế rồi đi vào cái tầng thứ hai này, thì cái điều nó phát sinh rất là dễ, đó là anh tròn đầy, anh viên mãn, anh có một cái niềm tự tin với chính anh có một cái niềm vui từ bên trong nó sinh khởi. Cho nên không cần xin xỏ. Và anh có thể vui với bất cứ một cái gì anh tiếp xúc. Vui với mây trời đang bay, vui với ánh nắng sớm, vui với mùa đông rất lạnh, vui với hình hài đang khỏe mạnh hoặc tật bệnh thì anh cũng có niềm vui. Khi người ta không còn vọng động, không còn hướng ngoại, không còn rượt đuổi cái chi, lòng người ta tràn đầy, thế thì người ta là hoàng đế. Chỉ cho mà không có xích. Cho nên ở đây gọi là định sinh hỷ lạc là vậy. Tâm an ổn thì thân nó an ổn, và hai cái sự an ổn này nó có được cái sự thông dong, tự chủ và tràn đầy niềm vui. Đây là cái tầng thứ hai của công phu tu tập. Thưa các vị, cái tầng này nó được cái nấc thang đầu bước vào nhé, chứ không phải tự nhiên các vị bước vào cái tầng này được. Nếu các vị chưa buông xuống những cái triệu nặng bên ngoài, bên trong của các vị, chưa an trú trong pháp hành, chưa thể lôi tâm lang thang trở về lại ngay nơi đây để an trú trong chánh niệm tỉnh giác hiện tiền, thế thì các vị không bước vào cái tầng này được, không thể có được định lực trong cuộc sống này. Lòng ta luôn bồn chồn, luôn bất an, luôn cần cái gì đó để lấp đầy, và không có cách chi mà mình nếm được hương vị của Phật pháp được, không có cách chi nếm được hương vị của niềm vui của an lạc được. Và khi bước vào tầng thứ hai rồi thì tầng thứ ba, tầng thứ tư nó dĩ nhiên nó sẽ tới thôi, thưa các vị. Đó là mình giải thích hai tầng, chắc không cần giải thích thêm đâu, mình đi tới tầng này đủ rồi. Tầng thứ ba, thứ tư để dành đó. Đó là mình giải thích về cái phần này, tức là đây là một đoạn kinh văn Đức Phật chuyên giải thích và khích lệ chư tỳ kheo an trú trong thiền định. Và nội dung của đoạn này mình đọc rồi mình giải thích từng phần cho các thầy các cô thấy. Nội dung phần này Đức Thế Tôn bảo rằng: Này các thầy tỳ kheo, nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Câu chữ Hán nó rất là hay là thế này: Nhược nhiếp tâm giả, tâm tắc tại định, tâm tại định có. Năng tri thế gian sinh diệt pháp tướng. Này các thầy tỳ kheo, nếu người nhiếp tâm thì tâm luôn ở trong định. Nếu tâm người đó đang ở trong định thì người đó có thể thấy được các cái pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Cái phần nhiếp tâm thì chúng ta giải thích một cách tổng quát. Phần A, nhiếp tâm. Mình vừa giải thích với các vị hai tầng thiền, sơ thiền và nhị thiền. Nó đều được dẫn khởi bằng cái từ này, tức là từ nhiếp tâm này. Nhiếp tâm. Tâm thức mình nó có một cái bệnh là luôn suy nghĩ vẩn vơ. Cái điều đầu tiên mình nên nhận biết đó là nó luôn suy nghĩ vẩn vơ. Thứ nhất, thế nào là luôn suy nghĩ vẩn vơ? Nó chạy từ đối tượng này, nó chạy qua đối tượng nọ, nó kéo một tràng dài, rồi cuối cùng có khi mình không biết mình đang nghĩ điều gì. Nó luôn phân tán, luôn vẩn vơ, luôn nhảy từ chỗ này qua chỗ khác và chưa bao giờ an trú, chưa bao giờ dùng cái năng lực để có thể gom nó về để chú mục được một cái điều gì. Cho nên cái ý đầu tiên tâm thức của mình nó có thói quen là luôn suy nghĩ vẩn vơ. Hay cái từ khác là nó luôn lang thang, lang thang. Giống như người ta không có chỗ về, lang thang hết đầu đường qua xó chợ, hết đầu trên tới xóm dưới, hết đi bắc phố rồi xuống biển. Thì tâm thức ta, cái dạng đầu tiên chưa tu tập, không khéo điều phục thì nó là như vậy. Và khi tâm thức của các vị mà nó lang thang như thế này thì cái chuyện đầu tiên nó phát sinh đó là vô cùng hao năng lượng. Nó vô cùng trống trải. Ví dụ như các vị mà thử để ý mình vào một buổi chiều nào đó cảm thấy lòng hơi trống trải thì các vị cầm cái remote control để các vị tìm đài đó. Các vị bấm hết đài này tới đài kia, bấm qua bấm về. Tắt thì tắt không được. Và tìm đài thì dường như không có đài truyền hình nào nó cung cấp cho các vị cái chương trình để các vị coi cả. Cứ dạo tới, dạo lui, dạo qua, dạo về. Rồi tắt cái tivi thì tắt không được. Rồi tắt được cái tivi thì ta cũng phải kiếm một cái việc gì khác để làm. Hoặc mở tủ lạnh, lục thức ăn. Hoặc là mở máy vi tính, đi lên đọc những cái trang website, vân vân. Nó luôn như vậy. Và khi tâm thức mình nó lang thang như vậy, thì thưa các vị, chúng ta tự làm hao năng lượng đời sống mình rất là tội nghiệp. Điều thứ hai là lòng mình nó rất là trống trải, rất là buồn. Nó không có một cái nội lực bên trong, cho nên luôn lâm vào cái tình trạng là dễ chán nản nè, dễ bất an nè, dễ cáu gắt nè, dễ bất hạnh nè. Và những nhà tâm lý trị liệu họ có một bài viết về vấn đề này, họ nói là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Hãy nhìn những con người mà lòng của họ không có một cái chút tu tập, không có chút niệm lực nào thì các vị thấy rất là tội nghiệp. Họ hết lăn xăng chỗ này, lăn xăng chỗ kia, họ luôn là chạy vại ngược xuôi hướng ngoại, rất là vọng động. Đây là cái tầng đầu, tâm thức của ai cũng lâm vào tình trạng này cả. Tầng thứ hai của tâm thức là suy tưởng. Cái trình độ của tâm thức này thì thưa các vị, nó bớt lang thang, nó cắm mục vào một chủ đề, nhưng mà nó luôn vận hành cái ngôn ngữ thầm thì bên trong để nó nói, để nó phán đoán. Nhìn một bông hoa nó phán đoán, nhìn một con người nó phán đoán. Phán đoán nè, biện minh nè, lý giải nè. Và không dừng phân tích về những đối tượng nó tiếp xúc. Cái đầu nó luôn là chữ với chữ, nó luôn là những ý tưởng nổi trôi ngược xuôi chưa bao giờ dừng cả. Bất cứ nhìn một cái thứ gì nó đều khởi suy tưởng. Và suy tưởng này thì nó hàm bao nhiêu vấn đề trong đây? Điều thứ nhất là nó lôi quá khứ về để nó đối chiếu. Tức là nó lôi ký ức về. Điều thứ hai là nó tưởng tượng. Nó có sự liên tưởng, nhìn một người này cái liên tưởng một người khác. Nhìn một tách cà phê là liên tưởng tới những dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Và thưa các vị, rồi từ những dòng nhạc Trịnh Công Sơn nó lại liên hệ đến những kỷ niệm vui buồn của quá khứ. Nó luôn dẫn dắt mình. Và cái điều thứ ba, ngoài cái tưởng tượng này nó còn một cái yếu tố nữa là chi? Phê phán. Thế thì cái tầng thứ hai của tâm thức này nó cũng là cái dạng luôn là rong chơi, luôn đi ngược, đi xuôi, chưa bao giờ dừng lại. Hai tầng này gọi là hai tầng tâm thức phàm phu. Thế là tầng thứ ba, thưa các vị, cái tầng tập trung. Thế nào là tập trung? Cái tầng tập trung này nó gần gần với cái từ nhiếp tâm nghe. Gần với cái từ nhiếp tâm rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa phải nhiếp tâm đúng với cái điều Đức Phật muốn dạy. Tập trung nghĩa là mình gom cái tâm thức lang thang, mình dừng lại trên một đối tượng. Nhưng mà vẫn còn có ít nhiều cái tiếng thầm thì trong đây. Tập trung nó hàm một cái nghĩa là gom hết cái năng lực tâm chú mục về một đối tượng gọi là tập trung. Tập trung nó có hai phần cạn và sâu. Cái phần cạn, phần thô của nó, thô của cái tâm tập trung này đó là chi? Là nó gom hết năng lực phân tán nhiều nơi, nó chú mục vào cái cây hoa này. Thế nhưng mà thưa các vị, nó lại lâm vào cái tình trạng là phát sinh những cái cảm giác. Phát sinh cảm giác. Hai cái từ mà chúng ta nên làm quen, một là cảm giác, hai là cảm xúc nha. Cảm xúc nó tận mệnh. Khi các vị chú tâm vào một đối tượng, ví dụ như đối tượng đó là bông hoa, đối tượng đó là con người, thì nó phát sinh một cái cảm giác là đẹp, là xấu, là dở, là hay, là dễ thương, là khó thương. Tại sao gọi nó là cảm giác? Do vì khi mình tập trung vô một đối tượng thì nó làm phát sinh ra tâm thức mình ít nhiều cái sự nhận biết và phê phán. Ví dụ như người đó là người đẹp, người đó là người xấu, người đó là kẻ thù, người đó là người thương, thì nó phát sinh cái cảm giác là niềm vui, là nỗi buồn, là cơn giận, là nỗi bất an, vân vân. Nó gần với cái nhiếp tâm nhưng mà nó vẫn còn chưa đạt đến cái tầng mình của nó. Thế rồi cũng nhìn đối tượng, thế nhưng mà mình lại không khởi sinh một cái điều gì trong đây cả. Đơn giản là mở lòng ra, lòng mình im vắng, lặng lẽ, không có tiếng thì thầm phê phán. Nó đơn giản một điều là mở tâm thức ra để đón nhận cái đối tượng kia nó đến với mình, ngắm, nhưng mà lặng lẽ, tâm thức mình nó yên bình, tĩnh vắng. Thì cái cảm xúc rất là ngọt ngào, rất là tự nhiên. Nó phát sinh nơi tự tâm của ta. Cái phần cảm giác này nó có thể dính với thân. Còn cái phần cảm xúc thì nó từ nơi tâm sinh khởi thôi. Cho nên gọi nó tầng mịn, này tầng thô. Ví dụ cạn dễ hiểu là các vị chạm vô một cái viên nước đá thì nó nghe lạnh. Nhưng mà cảm xúc á, thì chạm vô viên nước đá đành rằng cũng vẫn cảm nhận được cái lạnh, nhưng mà nó không phát sinh ra cái sự thù ghét gì cả. Nó đơn giản là chỉ biết đây là cái lạnh mà thôi. Thế thì thưa các vị, nhiếp tâm đầu tiên nó có một cái hàm nghĩa, đó là cái năng lực tâm của mình tập trung về một chỗ nhất định mà mình không có để cho nó phân tán ngược xuôi, gọi là nhiếp tâm. Cái tầng sâu của nhiếp tâm đó là khi các vị an trú ngay hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra, thì chỉ đơn thuần nhận biết nó đang đi vào đi ra thôi, chứ không thấy tôi là người đang nhận biết, hơi thở là cái bị tôi nhận biết gì cả. Lúc bây giờ thì buông hết cái ý niệm về tôi, về người, về đối tượng, về chủ thể, chỉ còn đơn thuần một cái trạng thái là hơi thở vào ra thôi. Thì cái tầng đó là tầng mịn nhất của sự nhiếp tâm. Và khi các vị có được sự nhiếp tâm như vậy thì các vị an trú được trong định rất là dễ. Điều này nó có khó hiểu không vậy? Mình giải thích không biết nó có đủ dễ không? Các vị có thấy là cái tầng nhiếp tâm này, các vị có thể đi vô cái tầng nhiếp tâm này dễ không?
Khó hả?
Người ta có một cái ví dụ thế này thưa các vị. Mình dùng cái ví dụ này để các vị nhận diện về sự nhiếp tâm. Ví dụ như có một buổi chiều trời rất là đẹp. Mình ra mình chiêm ngưỡng buổi chiều. Và khi mình nhìn thấy ở phương Tây, mặt trời sắp lặn xuống núi, mây rất là đẹp, hồng cả một vùng. Và đèn dưới phố thì bắt đầu lên, và cảnh quan nó vô cùng rạng rỡ. Cái lòng mình khởi lên những cái phê bình về cái buổi chiều, ôi! Chưa từng có một buổi hoàng hôn đẹp như lần này mình thấy. Thế thì các vị đang có một cái sự nhiếp tâm nhất định, nhưng mà các vị đang ở tầng thô. Do vì trong tâm thức các vị còn khởi lên cái tiếng thầm thì khen ngợi. Tất nhiên là nó cũng tạo cho cái tâm thức các vị một cái cảm giác an lạc rồi đó, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài. Rồi ví dụ như các vị đứng trước biển khơi mênh mông, các vị nhìn thấy trùng dương bao la, biển xanh ngát một màu, các vị nói ôi chưa có một buổi chiều nào đẹp như buổi chiều mình ngắm biển. Thì các vị cũng đang an trú tâm, nhiếp niệm trong cái lúc các vị nhìn biển đó. Thế nhưng mà chưa đạt đến cái tầng của tâm thức nhiếp niệm đúng như điều Đức Thế Tôn dạy. Thế rồi đạt đến cái tầng nhiếp niệm hoàn toàn là sao? Nhìn một buổi chiều vô cùng đẹp, nhưng mà lòng các vị mở ra rất mênh mông, chỉ cảm nghiệm nó bằng tâm thôi, không có dùng ngôn ngữ thì thầm bên trong phê phán gì cả, chỉ mở rộng lòng đón nhận cái đẹp của đất trời. Không gian yên bình tĩnh lặng, lòng ta cũng yên bình tĩnh lặng. Không gian rộng bao nhiêu lòng ta rộng bao nhiêu. Không gian yên lắng bao nhiêu thì lòng ta cũng yên lắng, không có tiếng thì thầm gì cả. Thì gọi là đang nhiếp tâm trong cái tầng mịn nhất, để cho những cảm xúc của mình, cảm nghiệm của mình về cái đẹp đất trời nó tự mở ra thôi, lòng mình tiếp xúc thôi, không có ngôn ngữ phê bình, không có ý niệm gì xen vô đó cả, chỉ đơn thuần là cái trạng thái thưởng lãm hạnh phúc của một buổi chiều nhìn ngắm biển xanh mênh mông thế thôi. Thì đây cũng là cái dạng đang an trú trong thiền tập. Thưa các vị, không gian bên ngoài nó mở ra bên mông để cho các vị có thể tiếp xúc được với cái điều kiện yên lặng của tâm các vị. Mình lắng nghe trời đất yên bình thì lòng mình yên bình theo. Lắng nghe mà không phê phán điều gì hết thì lòng các vị yên bình theo. Nhìn một bông hoa đẹp nở buổi sáng, không phê phán gì cả thì lòng các vị cũng nở ra như bông hoa. Nó vô cùng đơn giản để đi vô cái trạng thái nhiếp tâm và thiền tập. Thế rồi cái câu này, người nhiếp được tâm thì sẽ ở trong định. Tức là anh có được một chút công phu nhiếp tâm thì anh có được định lực thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và trở lại trong những pháp hành thiền của Phật, đơn giản một điều là các vị nhiếp tâm trong lúc các vị đi thiền, lúc các vị thiền hành thì có được định liền thôi. Là trong một thời công phu thiền tập mà các vị an trú ngay hơi thở để nhận biết hơi thở vào ra thì các vị có được định lực liền thôi. Rồi các vị dùng năng lực tâm của các vị để nhận biết toàn thân của các vị thì các vị cũng đang an trú được trong thiền tập, có định phát sinh liền thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thưa đại chúng, là không có gì dễ bằng cái công phu thực tập thiền hết. Nó là cái tự hữu mà các vị có thể nếm nó rất là dễ dàng. Tại vì năng lực tự tri là năng lực của các vị đang có mà. Và trên hành tinh này chưa có loài nào có khả năng giống như loài người. Loài người có thể làm được việc là suy nghĩ, nhưng mà cũng đang thấy cái sự suy nghĩ của họ. Loài người có khả năng đặc biệt là đang buồn, đang giận, nhưng cũng đồng thời đang chiêm nghiệm cái buồn, cái giận đang có trong tự thân họ. Tức là họ vừa là người đang buồn, đang giận, nhưng họ cũng làm được việc là đang quan sát cái buồn, cái giận khởi lên trong họ hoặc tắt trong họ. Và cái điều kiện để thiền tập nó vô cùng đơn giản là các vị hãy làm người quan sát, các vị hãy làm người nhận diện, các vị hãy là nhân chứng nhìn những cái ấy. Thế thì các vị đang an trú trong thiền tập. Hãy làm một nhân chứng, làm sự nhận biết. Và khi các vị làm cho năng lực nhận biết của các vị nó bao trùm toàn thân, thế thì các vị đang nhiếp tâm thiền tập đối với pháp hành trì là niệm thân hành rồi. Rồi các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thế thì các vị cũng đang nhiếp tâm trong thiền tập từ hơi thở đi vô. Và mọi pháp hành trì nó đều dẫn đi vô. Cái điều quan trọng đó là có được định này đây. Hoặc là ta dùng hơi thở đi vô, hoặc là ta đi vô nó từ cái cửa niệm thân hành, hoặc ta đi vô nó từ cái cửa nhận biết từng cảm thọ đang sinh đang diệt trong ta. Thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản. Thậm chí mình ngồi thiền buổi sáng hoặc mình lại Phật, thưa các vị, không có một cái động thái nào của sự thực tập mà các vị không đem cái năng lượng thiền tập đi vô được cả. Ví dụ như các vị cúi xuống, các vị buông lỏng toàn thân xuống lúc các vị nằm xuống. Hãy dùng năng lực tâm để phủ sóng toàn thân, nhận biết thân tôi đang phủ phục trước mười phương chư Như Lai. Thế thì các vị lại Phật, nhưng mà các vị đang an trú trong niệm thân hành và cũng đang thiền tập. Và nếu mình không làm điều này thì không có cách chi mình có thể làm cho cái năng lực thân của mình nó bình ổn, thanh bình, hòa điệu được hết. Công phu thiền tập nó làm cho phiền não của các vị rơi hồi nào không hay. Nó làm cho thân tâm các vị hài hòa lại. Và nó làm cho năng lượng sống động của mình nó phục hồi lại. Đời sống mình tươi, mới và niềm vui rạc rào nó khởi lên hồi nào không hay. Và không cần nhiều. Thưa các vị, chỉ cần một pháp thực hành như niệm hơi thở, hoặc niệm bốn oai nghi, hoặc niệm thân hành thôi. Những cái từ này mình đã học qua rất nhiều lần rồi nghe. Niệm hơi thở, niệm thân hành, niệm bốn oai nghi, hay là niệm cảm thọ vân vân. Một pháp nào các vị đi vô cũng đều thành đạt được cái này, thành đạt được định này hết. Đó là tầng thứ nhất, thành đạt định. Thế là cái chuyện thứ hai nó phát sinh, đó là khi tâm được ở trong định rồi thì có thể nhìn được cái sự sinh diệt của các pháp tướng. Thứ hai, thấy các pháp sinh diệt. Mình không có định lực thì mình không thấy được điều này. Khi các vị có được một chút định lực thì các vị nhận ra được cái sự sinh diệt của vạn thứ trên cuộc đời này nó không như chúng ta lầm tưởng lâu nay. Mọi vật trên trần đời này, cái mức độ sinh diệt của nó nhanh đến nỗi là ta không thể lường được. Hình hài này, tâm thức này, vật chất bên ngoài này, thưa các vị, nó đều theo cái chu kỳ là nháy mắt là nó đã đổi thay rồi. May mắn thay là cái khoa học, cái ngành hạ điện tử, tức là cái ngành vật lý điện tử tinh mịn nhất bây giờ nó cho chúng ta một cái nhìn về vấn đề này rất là rõ nghe. Ta dùng cái ví dụ này để cho chúng ta có thể hình dung được. Ví dụ như cái tốc độ của những cánh quạt á, đành rằng nó nhanh nhưng mà vẫn chưa nhanh. Cho nên mình không thể ngồi trên nó được. Nó bình thường thì có 3 cánh hoặc 5 cánh, nhưng mà khi nó quạt rồi thì ta không thấy cánh quạt đâu cả, ta chỉ thấy một vòng tròn thôi. Thế rồi nó nhanh đến một cái tốc độ bằng với cái hạt điện tử. Thì thưa các vị, cái cánh quạt này nó trở thành cái nền này để chúng ta ngồi lên được. Tức là nó liền luôn, cái nó không còn có một cái kẻ nào gọi là cánh quạt cả. Thế thì ta thấy là nó là một miếng ván tròn bằng chứ không phải là cái cánh quạt. Thì mọi vật thể mà chúng ta thấy nó đều có một cái tốc độ nhanh như vậy để nó làm thành cái vật thể rắn để cho chúng ta tưởng chừng là y như thế, nhưng mà không hề. Nó luôn vận động, nó luôn xê dịch, nó luôn di chuyển. Mọi vật hữu vi nó đều đang trong cái tiến trình đi về cái hòa diệt. Cái vừa sinh ra là tắt liền. Đó là bên ngoài vật chất, người ta dùng cái lăng kính khoa học để nhìn thì nó là như vậy. Thậm chí cái viên đá cuội bên đường đó, người ta cắt một mặt thiệt phẳng. Người ta dùng cái loại vi tính điện tử người ta chụp hình đó. Thì 100 tấm hình nó đều khác nhau chứ nó không hề giống nhau được. Tức là cái mặt của viên đá kia nó luôn thay đổi. Cái hạt vật chất cơ bản nó luôn chạy chứ nó không bao giờ dừng. Thế rồi Đức Phật dạy thêm một điều nữa từ bên trong. Pháp sinh diệt vô cùng quan trọng là cái tâm thức của anh, suy nghĩ của anh. Thưa các vị, cái tràng suy nghĩ của ta nó vô cùng quan trọng nghe. Các vị cảm thấy mình là người này, mình là người nọ. Các vị thấy mình là người có văn hóa của người Việt, người Mỹ, người Úc, người Anh, vân vân. Cái niềm tự hào dân tộc, hoặc là cái niềm tự hào về dòng họ, hoặc là cái tính cách sang trọng quý phái của mình, vân vân. Tất cả nó đều được hình thành bằng ý niệm của các vị, bằng sự suy nghĩ của các vị. Tính cách của ta sở dĩ nó có mặt là từ cái nền của ý thức của ta. Ý thức của ta nó có mặt là từ những cái dữ kiện ta cất chứa lâu nay để nó hình thành cái ý thức của ta. Phải vậy không? Thế rồi mình nhìn sâu vào từng cái dòng ý thức này, sự suy nghĩ này, thì các vị thấy nó là cái chi? Nó là một tràng sinh diệt vậy. Tức là từng câu chữ tôi nói ra bên ngoài các vị nghe, nó gọi là ngôn ngữ. Mà từng câu chữ trong đây tôi đang nói mà tôi chỉ nghe chứ không ai nghe được thì gọi nó là ý nghĩ, gọi là ý tưởng, phải không? Thế thì ý tưởng là chi? Nó là từng chữ rời ráp lại để nó thành một dòng chảy gọi là ý tưởng của tôi, tư duy của tôi, suy nghĩ của tôi, tâm thức của tôi, cá tính của tôi, vân vân. Thì các vị chỉ cần nhìn ngang chừng này thì các vị thấy nó là chi? Nó là một cái sự sinh diệt nối dài để nó tạo thành một cái dòng chảy mà ta tưởng lầm nó là thật. Thì mọi vật giữa trần đời này đều đi theo cái chu kỳ như vậy cả. Và ai có thể nhìn được điều này? Chỉ có cái năng lực đi vào được định thì mới thấy được cái điều này. Bằng không thì ta cứ chấp chặt. Tôi là hình hài này, tôi như thế này, tôi không đổi thay. Sự suy nghĩ tôi thế này, tôi không đổi thay. Niềm vui, nỗi buồn tôi nó rất là thật. Lo âu, phiền muộn của tôi nó rất là thật. Thế nhưng mà khi có được một cái định lực nhất định thì các vị quán chiếu vào, các vị nhận biết nó, các vị nhìn thấy nó rã ra từng mảng hết. Từng dòng chữ nó rã ra giống như là những lớp vôi hồ bị mưa nó rã ra vậy. Giống như là những phiến băng rất lớn nhưng mà nắng lên rồi nó chảy ra hết. Thì có định lực bằng năng lực tu tập thì các vị thấy vạn pháp nó vô thường, nó sinh diệt trong nháy mắt. Tróc tay vậy là ngàn vạn cái sinh diệt nó sinh khởi. Đơn giản vậy thôi. có định lực thì thấy được điều này. Đó là thấy được các pháp sinh diệt. Sao nói hoài mà không tới giờ vậy? Thấy bà con buồn ngủ quá rồi mà chưa tới giờ. Nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định, vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Và thưa đại chúng, là mình tu sở dĩ nó không tiến bộ, sở dĩ phiền não nó còn bủa vây, là tại vì mình chưa thấu đạt được cái pháp sinh diệt nó luôn di động. Và ngài không biết ngài Rinpoche gì đó, ngài có nói một câu hay lắm: trên con đường tu tập, nếu anh chưa quán chiếu được cái chết đến với anh trong từng phút giây, thì dù cho giáo pháp hay ho mấy cũng không có ích lợi gì cho anh cả. Nó là như vậy á. Mình còn chưa thấy cái sự sinh diệt nó đang hoành hành ở tự thân mình. Mình còn chưa thấy rằng hình hài này nó có thể ngã cái đuổi chết bất cứ lúc nào, thì cái năng lực tu mình chưa thể làm cho nó bừng lên, nó sống động được. Mình còn triển hạn là chắc là tôi còn sống dai lắm. Rồi mình còn triển hạn cái chuyện là tôi chết nơi đây thì tôi sẽ có một cái ghế ngồi sẵn ở nơi thiên quốc hoặc là cõi cực lạc kia, tôi đã tạo nhiều phước. Và tôn giáo thì cứ lừa gạt chúng ta về chuyện đó. Do vậy cho nên ngài Rinpoche, ngài nói một câu là, không biết phải ngài Trung Ba Rinpoche không, tôi không nhớ, ngài nói một câu vậy đó. Tóm lại, cái chuyện tu tập của anh, nếu anh chưa quán sát được cái chết đến với anh trong từng sát na nó đang có mặt trong anh, thế thì dù cho giáo pháp tuyệt vời mấy của Đức Thế Tôn cũng không cứu anh được. Chừng nào mình nhận diện được sinh diệt nó đang rượt đuổi mình, thì thưa các vị, chừng đó các vị cảm thấy là cuộc đời này, cái con đường duy nhất để ta hành trì, để ta thành đạt, nó là phải chứng nghiệm được tự giác, loại trừ được phiền não, an trú trong trạng thái tịnh lạc, thấu đạt được bản lai diện mục thực của anh. Nói theo cái ngôn ngữ nhà thiền đó là anh còn chưa biết anh từ đâu anh sinh ra, chết rồi anh về đâu. Anh chưa thấy được đường này thì anh vẫn còn là kẻ mù mờ, vẫn còn rất sợ chết. Chừng nào thấy rõ được ta từ đâu tới, trái đời này này rồi ta đi đâu, và thấy được rõ ràng tường tận thì anh không sợ chết nữa. Anh có được pháp hành trì, anh có được an lạc giữa cuộc đời, và chừng đó thì mới xong việc của một đời người. Chúng ta chưa thấy được điều này thì đời người vẫn còn lanh quanh, vẫn còn ngược xuôi, vẫn còn có nỗi sợ, nỗi lo, nỗi buồn, nỗi giận, và còn nhục nhằn vô cùng trong đời sống này. Tóm lại, thưa các vị, là từ niệm có định, từ định thấu đạt được các pháp sinh diệt, và nó hỗ tương với nhau. Khi thấu đạt các pháp, nó vốn là sinh diệt vô thường, vốn mong manh, thế thì các vị khởi được năng lực của niệm và định rất là dễ. Đó là từ cái văn học của bài kinh này, chúng ta có một cái nhìn về về định, nó là như vậy. Thế rồi mình có thể dùng một cái lăng kính khác để nhìn về định. Truyền thống của thiền tông Trung Hoa, tức là truyền thống của thiền đốn ngộ Trung Hoa, là định huệ. Cùng tu nha. Thiền Trung Hoa, thưa các vị, nó có một sắc thái, đó là kết tinh của văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa nó gồm có cái nền của Lão Trang phía dưới, nền của Khổng giáo là hai. Lão Trang thì đã tặng cho người ta một đời sống rất là nhàn hạ, thuận với điều kiện thiên nhiên vận hành, sống dung dăn dung dã giữa đất trời đấy, hưởng thú cái điều kiện tiêu dao. Rồi cái nền của văn hóa Khổng, tức là Đạo Nho, thì nó tặng cho người ta một cái nhìn vô cùng hiện thực giữa cuộc đời. Và hai cái điều này nó làm cái nền, rồi nó tiếp thu cái nền Phật học từ Ấn Độ sang, cho nên nó nhồi lại thành một cái loại, đó là thiền tông Trung Hoa. Cho nên nó có sắc thái vô cùng đặc thù. Và cái điều này nó được biểu hiện trong một cái con người gọi là Ngài Huệ Năng. Ngài giải thích về định và huệ thế này nó rất là dễ hiểu. Bằng cái pháp hành trì, Ngài bảo rằng khi có định là liền có huệ, và hai cái này nó cùng song hành với nhau cho hành giả phát triển đời sống tâm linh, chứ không phải là cần định rồi mới có tuệ hay là tuệ rồi mới có định. Một cái ví dụ như người ta đốt ngọn đèn lên, khi ngọn đèn vừa cháy thì ánh sáng liền có mặt, không thể lấy ánh sáng ra khỏi đèn được. Hai cái này nó cùng có mặt một lúc thôi. Rồi trở lại cái công phu hành trì định huệ cũng có mặt. Thưa các vị, khi buồn, khi giận nó vừa sinh ra trong các vị, cái việc nhận biết đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái lo lắng bất an, thì định nó liền có mặt, là cái gì là tuệ nó có mặt theo. Cái nhận biết của các vị nó là tuệ. Phiền não nó vừa có mặt thì các vị liền thấy, thì ngay lúc thấy thì liền có định và huệ liền sinh khởi, chứ không cần phải chạy đi đâu tìm, và không cần có cái nào trước cái nào sau cả. Các vị để cho tâm thức mình nó bồng bềnh ngược xuôi, nó chạy nơi nọ nơi kia, lúc đó là lúc vô minh đang có mặt nơi ta. Thế rồi các vị kéo tâm thức các vị về, các vị nhận biết là đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, các vị làm cho cái năng lực nhận biết nó phủ trùm, nó tỏa sáng toàn thân các vị, thì định và huệ liền có mặt. Gọi là định huệ cùng dùng một lúc. Và công phu này nó vô cùng dễ để cho chúng ta thực tập, thưa các vị. Rồi mình lặp lại. Không có gì đơn giản mà pháp hành trì của thiền tập cả. Nó không cần phải có một cái điều kiện chi khác. Nó chỉ đơn giản một điều là khi các vị có buồn, có giận, thì các vị liền thấy đây là cái buồn, đây là cái giận. Thế thì tôi là người đang thấy, buồn giận là cái bị thấy. Khi mình đang thấy thì liền có cái định liền thôi. Tại vì ta đang tập trung chú ý vào cái buồn, cái giận ta, nó đang diễn hành phía trước ta thì đang có định. Và mình nhận biết rõ ràng đây là cái buồn, đây là cái giận. Thế thì đang có tuệ giác chiếu sáng, chứ không có cần làm cái gì thêm cả. Ngay nơi pháp hành trì liền bật sáng định và tuệ. Đó là cái nhìn từ truyền thống thiền tông Trung Hoa tặng cho chúng ta về cái con đường định tuệ cùng một lúc có mặt này. Thưa đại chúng, là các vị ngày nay mỏi mệt quá, học chi cho nhiều, ngủ lên ngủ xuống. Xin cảm ơn đại chúng.